A blind man is restored to sight. The deceased is raised to life. Mortals see heaven before their eyes. The Holy Scriptures are full of wonders witnessed in the presence of great enlightened masters. Do unexplainable events we call miracles still happen? Through Supreme Master Qinghai's loving guidance in the Kuan Yin practice of meditation, members of our association worldwide have encountered their own extraordinary incidents in their daily lives. Such privileged moments are a true master's grace manifested. Supreme Master Qinghai has often accredited her students' miracles to their own reawakened greatness, natural outcomes of daily contact with the divine.
Every time you pray, miracles will happen all the time. Because you are in the direction of benevolence and miracles, yes. We are also the miracles. Yeah, if we know how to tap into this miraculous power within ourselves, then we are in full power, empowered with all miracles and all the mighty power that we can imagine.
We now invite you to this episode of a series sharing amazing true stories about our association members' modern-day miracles on the path. First, our association member from Canada shares one of her experiences.
As spiritual practitioners, our faith in Master grows stronger every day. And I remember our beloved Master telling us that in the same fashion as Buddha, she looks after every single hair on our head. And this story illustrates the power of prayer and how she did that. For months, I had a very bad cough. And a few weeks ago, I had just come out of the shower and was standing in the kitchen chatting with my husband when all of a sudden I began to cough. And I coughed, and it wouldn't go away. It became so severe that I lifted both my arms up in the air to bring more air into my lungs so I could grasp some air. And my husband gave me some water, but that didn't seem to do any good. In fact, the cough just got worse. A point arrived when I felt like I was dying. In fact, I knew I was dying because I could not breathe. It was a strange feeling having death look me in the face. I silently and sincerely prayed to Supreme Master Qinghai to help me, as I didn't know what else to do. And instantly, and I mean instantly, my intuition gave me the word candy. At first I didn't know what that meant, and in between coughs I'm trying to think of what candy meant. And then I remembered that when I'd been on retreat with her on a meditation retreat in Thailand, while I was on stage she had handed me a candy. And to me, when Master gives me candy, it's a blessed candy. So when I came home, I placed the candy in my desk drawer to bless all the other candy in my desk drawer. I asked my husband to get the candy from my drawer, and he said, "No, are you crazy? If I give you candy, you're going to choke on it." Gasping for air, I pleaded with him. I said, "Please, just give me the candy." And I said, "I prayed to Master, and that's what you gave me, was the word candy." So he quickly unwrapped the candy and gave it to me. And instantly, and again, I mean instantly, the cough disappeared. It went away. As soon as the candy touched the inside of my mouth, the cough disappeared. And so at that moment, I felt the loving presence of our Master fill my lungs with the gift of breath. I felt the gift of life come back into me. What an amazing feeling to know that I could live again. So you can imagine how grateful I was at that moment. So this event meant two things to me. Number one, that when I pray with the deepest of sincerity, our Master hears us instantly and does everything possible to help us, to help me. So the message of candy felt like it was brought to me on angel's wings, because the message was very, very clear. Just one word, candy. The second message was that the more I meditate, the more I serve humanity, the more I serve the environment and the animals, and the more I celebrate what Master has done for our planet thus far, the greater my faith in her increases. So thank you, Master, for loving me. Thank you for giving me the gift of life, the gift of breath, and thank you for showing me that you are truly my very best friend. And thanks for the candy.
Upon initiation, our association members have the joyful reassurance that multiple generations of their family members will also be spiritually elevated, even if they themselves do not engage in the same practice. In some cases, loved ones too have inner visions or miraculous experiences. Supreme Master Qinghai explained about this extended benefit of the Kuan Yin method numerous times, as during a 1999 lecture in Portugal.
And of course, once we get to know God, like after initiation, even our 5, 6, 7, 9 generation are take the past and the present are taken care of by Him and illuminate as well and protect them as well. They sometimes can even see God through your effort, through your merit. Yes, it is a blessing immensely for everyone, even for your cat and dog. I'm not kidding. Even your friends, your lovers, yes, whomever you think of, whomever you care for, the blessing will flow through you to that person once you are illuminated.
We now present a true story from Ta, our association member from O Lạc or Vietnam, about her mother.
Khi bắt đầu mà tu pháp môn Quán Âm do sư phụ truyền dạy đó, thì tôi thể nghiệm một cái điều rất là sâu sắc đó, Và hầu như mỗi một ngày là chúng ta sống với một cái điều kỳ diệu. Nhưng mà một cái điều mà tôi cảm nhận sâu sắc nhất và tôi tri ân sư phụ sâu sắc nhất, đó là cái cảm ứng mà mẹ của tôi đã nhận được trong những cái ngày cuối đời của bà. Cách nay là 4 năm, đó là vào năm đầu năm 2007 đó, là bà bệnh. Mẹ tôi thì trước đó là mẹ tôi không có dùng chai trường. Mẹ tôi sống với em tôi. Nhưng mà tới khoảng 6 tháng cuối cùng của đời đó, lúc đó bà tha thiết muốn về sống với tôi. Mặc dù cái chỗ ở của tôi á, thì không có được tiện nghi như là chỗ ở của anh chị em tôi. Nhưng mà không hiểu vì sao bà cũng tha thiết muốn đến ở với tôi. Và bà sống với tôi 6 tháng. Thì tôi cũng thường xuyên mở băng của sư phụ cho mẹ tôi nghe. Và lúc mà bà bệnh nặng nhất á, bà bị suy tim. Mà mắt của bà đó thì đã một năm rồi không có thấy được. Bởi vì bà bị đục thủy tinh thể. Mỗi lần mà mẹ tôi muốn ngồi dậy hay là bước đi mấy bước thì chúng tôi đều phải dìu đỡ bà. Bởi vì bà bước đi là bà rất là mệt. Vì vậy cho nên mỗi lần mà bà đi vệ sinh hay thế nào đó thì tôi và cháu tôi nó phải dìu bà hai bên. Vì vậy cho nên chúng tôi mới thiết kế cho bà một cái ghế đặc biệt để mà bà đi vệ sinh. Mỗi lần bà đi thì phải dìu. Nhưng mà hôm đó tự dưng cái mẹ tôi một mình tự dưng đi được. Bà bước sang được cái ghế đó. Tôi đứng đằng bếp tôi nhìn thấy tôi hoảng hốt với tôi mới kêu má ơi sao má không để con đỡ má. Má đi vậy lỡ té làm sao? Thì má tôi cười. Má tôi nói có sư phụ lo mà sợ gì. Lúc đó gương mặt má tôi sáng bừng cho nó, môi thì đỏ như là em bé vậy đó, như trẻ thơ. Tôi rất là mừng. Rồi mấy cái ngày mà khi má tôi bệnh rất là nặng rồi, cái má tôi tự nhiên hỏi, ít nhất tôi nhớ ít nhất là 3 lần má tôi hỏi, bộ con quên tắt đèn sao mà đèn sáng trưng vậy? Mà lúc đó là ban ngày, nhưng mà ở trong nhà thì nắng ánh sáng cũng dịu thôi. Má tôi nói ánh sáng chói chang, tụi con quên tắt đèn hả? Cái tôi mới lấy làm lạ, tôi nói không có má đâu có đèn đâu. Cái lần khác má tôi nói, bộ con để cho má ngồi ngoài sân sao mà nắng chói quá vậy, nắng sáng quá vậy.
Ta was surprised and began to wonder whether the inner master was allowing her mother to see the heavenly light, which spiritual practitioners are able to perceive through meditation.
Tôi hỏi má thấy ánh sáng đó có làm má khó chịu không? Má có thấy bị chói mắt không? Má tôi nói không. Hỏi má thích không? Má nói thích chứ, ánh sáng ai mà không thích. Tôi dặn má tôi vậy nè. Tôi nói má ơi vậy thì mai mốt má nhớ, má thấy ánh sáng thì má đi theo nha. Má đừng có đi cái hướng khác nha. Thế má tôi cười.
Then one day, Ta's mother's condition severely worsened.
Khi anh chị em tôi mới đưa má tôi qua bệnh viện trung tâm của thành phố, thì má tôi được vô chăm sóc đặc biệt. Vô đó khoảng chừng mấy tiếng đồng hồ là bác sĩ mời người nhà tới, nói là phải cho má tôi thở máy. Giờ tim rất là suy rồi, bà không thể chịu nổi. Cho nên là người nhà cũng đồng ý để cho má tôi thở máy. Rồi bắt đầu khi mà người ta luồn ống thở là má tôi bắt đầu hôn mê. Bởi vì má tôi bệnh nặng lắm, cho nên bác sĩ thông cảm cho tôi vô cái phòng chăm sóc đặc biệt. Thì tôi mới vô chăm sóc má tôi. Thì tôi nhớ là có một cái vị đồng tu cho tôi mượn một cái máy nghe, để nghe băng kinh của sư phụ. Và lúc đó má tôi cũng hôn mê rồi. Tôi ngồi chăm sóc má tôi trong đêm đó, tôi mới gắn tai nghe cho má tôi. Và tôi cũng muốn kiểm tra coi má tôi nghe được điều gì. Tôi mới gắn một bên má tôi, cái bên tay phải của má tôi một cái tai nghe, và tay phải tôi một cái để tôi nghe chung. Sư phụ có tháng Phật rất là dài.
Ta was pleased that Supreme Master Qinghai's calming voice was playing in her mother's ears. There is a custom among some Buddhists for monks or devotees to come and visit a dying person and chant for his or her soul. A few days later, Ta's mother passed away at the hospital.
Mới trở về an táng. Và một cái điều rất là an ủi cho tất cả gia đình tôi là khi mà má tôi mất, gương mặt tươi sáng như là cười, cái vẻ rất là mãn nguyện. Trước khi mà má mất, chúng tôi khóc thật là nhiều, nghĩ là mình không thể nào chịu nổi cái cú sốc mà mất mẹ như vậy. Nhưng mà khi về thấy mặt mẹ tôi rồi thì tất cả anh chị em không ai còn khóc nữa, cảm thấy rất là an ủi và thấy không có cái gì buồn còn động lại trong lòng hết.
Ta saw that her mother had passed away peacefully, but that's not all. There was something about the music that was played at the hospital.
Rồi sau ra khi mà chôn cất má tôi xong thì tôi trở về nhà và tôi mở lại cái máy nghe mà tôi đã cho má tôi nghe. Tôi nghe tới nghe lui, nghe rất là nhiều lần nhưng không nghe được cái băng tán Phật đó. Chỉ nghe những cái chỗ mà sư phụ giảng kinh chứ không nghe được cái băng tán Phật. Và lúc đó tôi mới hiểu ra một điều là sư phụ đã rất là thương đệ tử, rất là thương mẹ của tôi. Mặc dù mẹ của tôi là không phải là người ăn chay, sư phụ đã cho mẹ tôi thấy ánh sáng. Rồi sư phụ còn cho mẹ tôi trong cái giây phút mà gần lìa đời đó nghe được cái băng tán Phật, để rồi mẹ tôi đi một cách rất là thanh thản. Thì đó là cái điều mà tôi ghi nhớ và tôi cảm thấy rất là xúc động, rất là tri ân sư phụ. Thì đó là cái điều mà tôi đã cảm nhận được, mà tôi nhớ nhiều nhất trong số rất nhiều những điều mà sư phụ đã ban cho tôi, cho gia đình tôi.
It was the same audio clip and playing device containing only Supreme Master Qinghai's lectures and poetry. But somehow, Supreme Master Qinghai's chanting was also heard while Ta was with her mother at the hospital for days. So Ta couldn't understand why she could no longer find what she had listened to at the hospital. She was certain, however, about the gratefulness she felt.
Kính thưa sư phụ, con không biết nói gì hơn. Con chỉ xin kính chúc sư phụ sức khỏe dồi dào. Chúng con vô cùng thương sư phụ, kính yêu sư phụ, biết ơn sư phụ. Chúng con nghĩ rằng nếu như cuộc đời này mà không có sư phụ thì không biết chúng con sẽ sống như thế nào. Kính xin sư phụ giữ gìn sức khỏe, thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cái công việc cao cả mà sư phụ đang làm.
We would also like to thank Supreme Master Qinghai for her love and blessings for the sincere and their loved ones, as well as the entire world. It is indeed a most precious boon to witness the Master's wonders and have her presence on this earth. Brilliant viewers, thank you for joining us today. Tune in every Sunday for Miracles on the Path, here on a journey through aesthetic realms. Now, please stay tuned to Supreme Master Television for our noble lineage. Next, after noteworthy news, may heaven's light shine on you and your cherished ones. On next week's Miracles on the Path, at 200 kilometers per hour, it was a prolonged and heart-pounding car accident, with a heavy truck on one side, a wall on the other.
그렇게 이 차가 그냥 뺑 붕 날면서 이제 벽에다가 부딪힌 거죠. 근데 이것이 치고 들어왔다를 한 7번 내지 8번 정도를 넘게 했대요.
But a series of miracles kept our association member totally protected as if in a bubble.
그때 방금 손이 밑에서 이렇게 딱 받쳐주고 있다는 게 잘 안 됐어요. 바깥에서 이제 사람이 죽었다, 다 죽었다는 소리가 들리더라고요.
Then another incredible series of events from Olac or Vietnam that all began with a vision in the sky.
và bỗng nhiên nhìn lên bầu trời về hướng đông bắc thì thấy linh ảnh của một vị đại sư xuất hiện trên bầu trời, hào quang của ngài màu hoàng kim rất là rực rỡ, che lấp cả ánh sáng của mặt trời đầu mùa hạ.
On the next Miracles on the Path, Sunday, November 13th, on a journey through aesthetic realms.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.